184. Quả Tu Đà Hoàng có lợi ích gì? Và muốn có quả Tu Đà Hoàng phải làm sao?
Các vị muốn có quả Tu Đà Hoàng thì đây nhé, phải dẹp tan cái lũ vô minh phiền não mà kinh điển gọi đó là kiến hoặc. Kiến hoặc là cái loại phiền não vô minh sai lầm về nhận thức, về hiểu biết. Đó là chấp về thân, chấp mắc về bản thân, và là thành kiến. Đây phải đoạn trừ cái thứ này, phải dẹp bỏ thứ này, phải loại bỏ cái này ra đấy. Thành kiến nặng này lắm, thành kiến là chấp mắc về bản thân. Cái gì làm ra bản thân này? Cái này tôi giới thiệu rồi, cái bài học về ngủ quẩn thân, ngủ ấm thân đó. Cái thân của chúng ta là nó hợp là hai phần, một phần vật chất, một phần tinh thần. Gọi là nói cách khác là nó tổ hợp bởi hai cái chất liệu lớn, đó là sắc quẩn và thức quẩn. Sắc quẩn là thuộc về phần vật bên mặt, bên vật chất. Còn sức quẩn là bên tâm. Sức và tâm hai cái nó hợp lại thì đầu bên đây là sức quẩn, đầu bên kia là sức quẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức. Thì sức quẩn là chia nó ra nó có 11 món, sức quẩn là chia nó ra nó có 8 món, là nhãn thức, dĩ thức, tiểu thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, ai là do thức. Rồi từ cái thức quẩn đó nó nảy sinh ra là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Đó là gọi là tâm sở hữu, đó là cái công dụng của tâm, của thức quẩn. Thế thì là con người nó gộp lại là bởi năm cái quẩn đó đó. Mà khi mà con người nó chết rồi đó thì cái quẩn nào, cái thành phần nào nó trả về cho thành phần ấy. Cho nên thật chất mà nói, thật lý của đạo Phật mà nói, thì khi mà con người của chúng ta chết rồi là chúng ta đừng có thọ tưởng gì hết trơn. Nói cái đó là dễ bị ghét lắm. Cái nào ta trả về cho cái nấy, chỉ có cái nghiệp lành, cái nghiệp ác nó còn lưu lại. Nó còn lưu lại rồi sau đó nó cũng hợp sát lại bằng sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Như vậy nó có một cái thân sao, mà cái tên sau đó không tương quan gì cái tên Trần Nhân A, Nguyễn Thị B, hay là anh Dương Văn Giáp, hay là Trịnh Văn Ấp gì, không có, không phải cái đó. Cái nghiệp lành nghiệp ác gì, nó ở đời sau đó nó cũng tìm hiểu theo cái đồng chủng, tương phù dị chủng, tương xích đồng tánh, tương tự vị tánh, tương hấp của nó gộp lại thành ra một cái thân ngũ ấm ngũ quẩn khác, mà không phải là tên Trần Nhân A hay Nguyễn Thị B. Mà nếu mình chấp là mình tu để Trần Nhân A này, sau này mình có cái thằng Trần Nhân A đời sau cho nó đẹp hơn, nó tốt hơn, cái đó là gọi là thành kiến đấy. Rồi mình tu mình cầu nguyện cho mình là Ngô Thị B, Ngô Thị B chứ đời sau có cái Ngô Thị B đẹp hơn, giàu hơn, đó là thành kiến đấy. Mình phải ý thức cho được rằng ngũ quẩn trả về cho ngũ quẩn, chỉ có cái nghiệp thiện nghiệp ác, sau đó nó tìm nhau cái chủng tử thiện chủng tử ác, nó cấu tạo lại, nó hòa hợp lại thành một cái thân. Mà thần khác chứ không phải cái tình cũ, không phải cái linh hồn. Cái linh hồn cũ đó cũng có, sao đạo Phật là vậy. Cho nên tôi biết tôi nói cái này là khó nghe đấy, mà chúng ta không hề mất. Nếu chúng ta mà còn chấp một cái mà còn như vậy là chúng ta là cái người đệ tử Phật mà gọi là còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thì không bao giờ chúng ta được thành cái gì của đạo Phật hết. Đấy, nếu còn chấp một cái, còn mong một cái, cầu một cái bằng cái linh hồn, bằng cái thành thức gì đó, là chúng ta không phải là đệ tử Phật ruột nữa, đệ tử Phật ruột không được, đệ tử Phật ngoài da thì có thể được, bởi vì cứ gặp cái tượng này cứ gọi là lại vậy đó, lại vậy rồi tự cho mình là đệ tử Phật vậy đó, rồi lúc gian rồi lại rồi cúng rồi gặp Quan Âm rồi ta thọ về dài mà sân ngoài đường đó, để ghé vô đó cái rồi mua nải chuối phong bánh thì ta đem vô để lại cúng rồi đó, thì mình tự đặt mình là Phật tử, chứ kỳ thật không phải. Phật và Bồ Tát không ăn hối lộ mà vậy. Chỗ đó là chỗ khó nghe đó. Lâu quá là mình còn thân kiến, mà thân kiến là chưa được quả gì hết. Biên kiến là chấp thường, chấp đoạn. Thường là gì? Là thường là các vị tưởng rằng là mình thờ cha mẹ ông bà mình qua đời đó, rồi còn ngồi để mà thờ đó chứ gì. Mình là mình dọn cái bàn để cho ông bà cha mẹ mình ở trên đó, ngồi trên đó, ngủ nghỉ trên đó. Ai gì đọc rồi. Cái kiểu đó không trúng đâu bạn. Nói đó là các vị hỏi thì ủa vậy là không thờ sao? Thờ chứ. Các vị cũng vừa thờ. Nhưng mà đừng bao giờ tưởng tượng rằng là ông bà cha mẹ mình ngồi trên đó ngủ trên đó. Ngủ trên đó thì cái hồn còn mới lớn. Chẳng lẽ con người mình là bề cao suốt 65 rồi tới trình cái hồn nó còn có chút xíu vậy đó. Để nào là quả tử, nào là lục bình, nào là lưu nhan rồi nằm đâu. Mà cha mẹ còn thì còn nằm nệm được, còn có gối gì kia. Rồi lên đó không thấy gối, không thấy nệm thì cha mẹ nằm đâu. Cho nên thờ thì thờ, nhưng mà đừng, người đệ tử Phật không bao giờ tưởng tượng rằng ông bà cha mẹ của mình lên cái bàn thờ đó ngồi. Do vậy cho nên là phải dỗ tới ngày cũng chơi cũng cúng thôi. Anh em đồng ý trở về cái nhà để mình làm bữa tiệc rồi gọi là cúng chơi, mà không đặt vấn đề là ông bà ăn ngon hay dở gì, không cần. Cho nên là bàn thờ thì được. Để nhớ rằng người tôn tử ta nói rằng là cây có cội nước có nguồn, thì mình bàn thờ nó tưởng trứng dễ nữa. Chứ đừng bao giờ nghĩ là ông bà mình ngồi trên đó, ở trên đó, nằm ngủ trên đó, cũng có giường cũng có nệm, có gì sao ngủ được. Nó xíu vậy nằm chờ đạp đổ hết sao. Mà nửa đêm mà ông bà mà ngay dò ra mà đạp đổ cái đó, trời con cháu nó bỏ ở nhà nó chạy mất hết. Cho nên vấn đề này là vấn đề thiền quán mới thấy được. Phải có tu thiền, có tu quán mới thấy được. Còn chắc có cái linh hồn, đó là biên kiến. Hoặc cho rằng linh hồn mất hẳn, cũng là thiên kiến, gọi là chấp đoạn. Mà đạo Phật cho rằng con người không bao giờ có mất hẳn. Nhưng mà ngược lại, cũng không phải là ông Nguyễn Thị A, bà Nguyễn Thị A sanh lại bằng cái hồn đó. Nói vậy là thường kiến. Cho nên phải tránh đi cái ý niệm chấp thường thì chấp đoạn. Rồi thật kiến, biên kiến, rồi tà kiến. Tà kiến thì tôi nói nhiều lần lắm rồi. Ôi chúng ta mà không học Phật rồi. Là chúng ta vướng vào tà kiến vô số kể. Nói cái từ mà mình thấy sánh xét mà đánh chết người mà mình gọi là trời đánh đã là sai rồi. Đó là cái phong tục tập quán hàng triệu năm. Lúc đó con người gọi là còn tôn giáo, lúc đó là cái đức tin của con người lúc đó chúng ta gọi là tôn giáo sợ hãi đó. Einstein nói là đó là lúc đó là con người sử dụng cái tôn giáo sợ hãi đó. Chứ đâu có cái ông thiên lôi gì. Chẳng qua là nó là khí âm và khí dương. Hỗn độn sơ khai càn khôn sơ điện, khí chi sinh sanh được thượng phù giả như thiên, khí chi trọng trượt hạ nương giả như địa. Cái khí mà nhẹ trong là nổi lên làm trời, cái khí nặng đục thì nó thành ra là đất. Đó là theo cái ấu học của Khổng giáo, của Nho giáo người ta đặt ra. Thế thì chẳng qua là khí âm và khí dương, luồng điện âm và luồng điện dương nó chẳng nhau, nó xẹt ra rồi nó đụng đầu trên đó. Cho nên đâu có thiên lôi đánh cái kia, chỉ có khí khổ gì đâu. Mà mình nói ông thiên lôi, bà địa mẫu là mình sai rồi đó. Đó là tà kiến rồi đó. Rồi lâu lâu thì bão trên biển thì nó có áp thấp nhiệt đới, rồi nó có cao áp, rồi nó có áp thấp, rồi nó có đất động, rồi nó nổi xuất thần, thì là thiền ghe thuyền bị chìm. Chứ rồi lúc đó là mình gọi là mặt thủy long là bá, đó là mình là tà kiến rồi đó. Rồi mình thờ mặt thủy long ở trong cái ghe của mình á. Người nào đi ghe cũng có thờ bà thủy long hết á. đó là lúc đó là gọi là tôn giáo sợ hãi. Thế thì thật là thờ bệ thế Sĩ Long mà nếu mà gió bão là ghe chìm vẫn cứ chìm. Mà nếu mà không có phao nổi để cứu sinh thì tàu cũng vẫn cứ phải chết. Chứ đừng nói chi thứ ghe, tàu lớn cũng vẫn chìm chết được cơ mà. Thế thì là mình thờ bệ Sĩ Long không có trúng. Cái đó là tôn giáo sợ hãi, mình đặt ra mình thờ. Chứ khoa học ngày nay thì người ta báo động hay miễn là có áp thấp nhiệt đới hay là cao áp hay là có cái hiện tượng của dư chấn, địa chấn gì đó thì mình phải kiếm chỗ trốn thôi. Chạy vô bờ kịp phải trốn thôi, còn chạy kịp là coi như chết là lý đương nhiên. Mà không có nói Thủy Long Hà Bá gì đó, mà mình thờ đủ thứ như vậy đó là mình là tà kiến rồi đó. Rồi buôn bán thì có lúc kinh tế nó khá thì người ta mua nhiều, còn có lúc kinh tế nó suy thoái thì người ta xài ít và bớt mua, thì làm phải như vậy thôi. Chứ mình thờ thần tài, mình thờ ông địa, lúc kinh tế nó suy thoái tiền đâu ta mua. Chẳng lẽ là lúc đó là mình thích cổ ông địa rồi mình dục mình đập thì mình cái tâm của mình thì mang tội ác, mang hung dữ. Nhưng mà kỳ thật ông địa cũng chẳng có chết cái thằng nào, bởi vì trong cái mà mình gọi là ông địa đó chẳng có cái thằng địa nào trong đó. Mà theo đạo Phật là chỉ địa là tâm địa của mình đấy, tâm địa mình vui vẻ mặc thiệp khéo léo tuyên truyền khuyến mãi thì mình bán được nhiều. Còn tâm địa mình mà người ta lại ta mua không giữ giữ bới cọc cành mắng nhiếc người ta thì người ta không tới mua nữa, ta sợ cái cửa hàng của mình là mình bán ế, đó là do tâm địa của mình đó, chứ chẳng có cái ông địa nào. Đấy, vậy mà mình tin lung tung đen như vậy đó, cái đó mình gọi là tà kiến đó. Rồi kiến thủ với kiến thủ nói chung là năm cái hiểu biết sai lầm, gọi đó là kiến hoạch. Đấy, mà trừ được kiến hoạch đó là các vị Phật tử chúng ta có được cái quả tu đạo hoàng. Mà có được quả tu đạo hoàng rồi đó, thì cái câu mà tôi vừa sắp nói đây, sinh sinh tiện năng bất thối và Phật giai quyết định khả kỳ, đời đời chúng ta không lui, không lui sụp, không bị suy thoái, mà chúng ta đi lên. Và cái thềm bực của Bồ Đề Niết Bàn chúng ta có khả năng bước lên được rồi đó. Phật giai quyết định khả kỳ, cái thềm bực, cái lâu này Bồ Đề Niết Bàn chúng ta đã được bước lên thềm rồi đó, là có nghĩa là chúng ta được cái quả tu đạo hoàng. Được quả tu đạo hoàng là trừ được kiến hoặc là chúng ta được cái quả tu đạo hoàng, là chúng ta bước lên cái thềm bực Bồ Đề Niết Bàn. Chúng ta chỉ cần lần để bước lên từng nấc để đạt đến cái đỉnh, cái ngang, cái tòa Bồ Đề Niết Bàn, thế chúng ta không bị lôi sụp nữa. Rồi những người thông minh hỏi tôi, ủa tại sao lại tới đó rồi không còn bị lưu dung nữa? Ồ, dễ hiểu thôi, trả lời đơn giản. Không lưu dung nữa là tại vì các vị chứng quả tu đạo hoàng như vậy, có nghĩa là các vị có một quá trình tu tập, có tư duy, có quán chiếu, có khả năng nhận thức được chân lý. Mà người mà có tư duy, quán chiếu, có tu tập, có trình độ trí tuệ rồi, thì có khả năng nhận thức chân lý rồi, giống như cái người mà biết con đường đó, con đường đi vào cái núi đó phải trải qua bao nhiêu cái hố nguy hiểm, trải qua bao nhiêu cái rừng nguy hiểm, trải qua cái khoảng đường nào mà ra trong nguy hiểm, và đi tới chỗ nào là có những vật đá nguy hiểm, ta đã đi rồi thì cái lần đi nữa đó người ta không có dạy gì, ta đi chỗ nguy hiểm mà người ta tìm cách đi, người ta thấy rõ, ta hiểu rõ con đường lên núi rồi, là ta lên núi rồi, ta quan sát rồi, là ta đi lần thứ hai nữa. Thí dụ có đi lần thứ hai nữa, không ai dạy gì đi chỗ nguy hiểm, cho nên người ta không bị sợ cái rất khó sao, không bị chê sợ cái chỗ ra trong cực khổ quá nhiều. Hay nói cách khác là ta không thể đi nữa nha, ta lên núi rồi ta đi tục lại chi. Đấy, cái người được quả tu đạo hoàng cũng như vậy. Người ta có khả năng nhận thức chân lý rồi, ta biết đó là thân kiến là sai lầm, tà kiến là sai lầm, thường kiến là sai lầm, đoạn kiến là sai lầm, phiền não vô minh là cực điểm của sai lầm, của ngu si, của tối tâm, ta đâu có làm nữa. ta không làm nữa thì giống như con đường mà nguy hiểm, ta không đi nữa, ta không trở lại, ta không thèm đi nữa. Ta ở trên núi rồi, ta ở trên cái mặt thẳng của đỉnh cao rồi. Do vậy mà là sanh sanh nhược năng bất thối, Phật gia quyết định phá kỳ. Cái người được quả tu đại hoàng rồi là đi lên chứ không phải đi xuống. Đấy, không còn bị luân hồi sinh tử. Cũng như người đã biết con đường nguy hiểm rồi là ta không trở lại, ta đi con đường đó nữa, thì đâu có cái sự đau khổ của nguy hiểm kia. Đấy,